Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài xuất hiện rồi rao giảng tin mừng, làm các phép lạ, và dân chúng họ lũ lượt đi theo Ngài. Thế nhưng những kẻ đi theo Ngài, chúng ta thấy gì? Là một đám đông ô hợp, đủ mọi hạng người. Và tin mừng Thánh Gioan trong những tuần lễ vừa qua đó cho chúng ta thấy ít là có bốn hạng người đi theo Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay qua lời Chúa đó, thì chúng ta cũng phải rà lại xem mỗi người chúng ta ở trong cái hạng nào đi theo Chúa Giêsu. Cái hạng người thứ nhất chúng ta muốn nói đến, đó là hạng người theo Chúa vì tính hiếu kỳ. Thấy Chúa Giêsu giảng dạy lôi cuốn, rồi giáo lý của Ngài thật là mới mẻ, thật là hấp dẫn. Nhất là họ được chứng kiến nhiều các phép lạ lớn lao cả thể, cho nên họ đã đi theo Ngài. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là người theo Chúa Giêsu vì tính hiếu kỳ của mình mà thôi. Theo kiểu này, theo kiểu hiếu kỳ, chúng ta thấy theo cái kiểu là thấy hay thì vỗ tay vào, hay là như cái kiểu dập dìu người đi thì tớ cũng đi. Chính vì thế mà khi mà nghe Chúa Giêsu nói những lời chói tai, những cái lời khó hiểu về bánh hằng sống và lương thực bởi trời đó, thì họ đã nghi ngờ, không biết ông này có phải là đấng phải đến, đấng tiên tri phải đến hay không, hay ông ta chỉ là một người hâm hẩm mà thôi. Thậm chí đó, chúng ta thấy có những người đồng hương của Chúa Giêsu đã từng cho Ngài là bị mất trí, nên đi tìm bắt Ngài về. Và đương nhiên, một khi mà lòng hiếu kỳ bị tổn thương rồi đó, thì họ đã bỏ Chúa không một chút tiếc thương. Cái hạng người thứ hai chúng ta muốn nói đến, đó là hạng người theo Chúa vì mục đích kinh tế. Đây là những người chúng ta biết có một cái lối sống thực dụng, và vì thế cái mối quan tâm hàng đầu của họ chỉ là cơm áo gạo tiền và những cái nhu cầu của cái đời tạm này mà thôi. Cũng giống như cái hình thức đạo gạo của người, một số người Việt Nam chúng ta đây. Và vì thế đối với họ đó, thì Chúa Giêsu xuất hiện như một vị cứu tinh, với cái vai trò đó là giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ và nghèo đói, rồi xuất hiện với những cái phép lạ, thí dụ như hóa bánh ra nhiều, làm nên những cái mẻ cá lạ lùng, hay là tay không chữa bệnh rồi phục sinh kẻ chết. Cho nên thưa anh chị em, điều này lý giải là tại sao họ đã ùn ùn đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta có thể so sánh đi theo Chúa Giêsu tựa đàn kiến phát hiện được những con mồi. Đơn giản, đi theo Chúa Giêsu thì họ sẽ không phải lo vất vả làm lụng, hay là không còn sợ hạn hán lụt lội, hay là khủng hoảng kinh tế, hay là vật giá leo thang. Thế nhưng cũng chính vì Chúa mà họ thờ, Chúa để họ thờ là cái bụng, nên khi thấy Đức Giêsu suốt ngày chỉ nói đến một cái thứ lương thực thiêng liêng trừu tượng, suốt ngày chỉ nói đến một cái thứ của ăn linh hồn đâu đâu đấy, cho nên họ đành phải ngậm ngùi mà giã từ Ngài ra đi. Cái hạng người thứ ba chúng ta muốn nói đến, đó là hạng người theo Chúa vì động cơ chính trị. Chúng ta biết trong cuộc đời này, danh vọng, quyền lực, tất cả những danh vọng, quyền lực trần thế là cái điểm nhắm của họ khi mà mon men theo dấu chân của Đức Giêsu. Bởi đó, đó ban đầu khi Đức Giêsu xuất hiện như một Messiah trần thế, làm nhiều phép lạ hiển hách, thì họ tưởng Ngài sẽ làm một cuộc cách mạng lật đổ thế lực ngoại bang Roma và đem lại vinh quang cường thịnh cho Israel. Dù chưa dám nói ra thưa anh chị em, nhưng trong lòng họ vẫn nuôi một hy vọng nào đó để một ngày nào đó cuộc đời của mình sẽ được đổi đời. Và đi theo Chúa Giêsu đó thì chắc chắn họ sẽ kiếm được một cái chỗ đứng hay là một cái địa vị nào đó để lên hương với đời và lên mặt với người. Tuy nhiên, khi mà nghe Chúa Giêsu chỉ thao thao diễn giải về một cái thứ đạo lý hy sinh, phục vụ và hiến thân quên mình, họ cảm thấy thất vọng và đành rút lui trong trật tự. Vâng, cái hạng người thứ tư mà chúng ta muốn nói đến, hạng người theo Chúa vì xác tín rằng Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Vâng, thưa anh chị em, tiêu biểu cho những người này là các tông đồ, tức là nhóm 12. Dẫu rằng ban đầu thì động cơ mà đi theo Chúa của họ cũng rất trần tục, rất thế gian. Có nghĩa là họ muốn kiếm chút cơm, chút cháo cho gia đình, rồi chút công danh sự nghiệp cho cái bản thân của mình. Nhưng khi mà được Chúa Giêsu thanh tẩy, khi mà được Chúa Giêsu gạn lọc, thì dần dần họ xác tín vào Ngài và đón nhận mặc khải của Ngài với trọn cả tâm hồn của họ. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta phân tích được bốn hạng người theo Chúa Giêsu đó, thì phần chúng ta ngày hôm nay thì sao thưa anh chị em? Đặc biệt với xã hội ngày hôm nay, chúng ta có bỏ Ngài hay không? Thực tế thưa anh chị em, nhiều người đã tự nguyện bỏ Chúa, bỏ ngày Chúa Nhật để đi theo tiếng gọi của tình ái, tiếng gọi của tiền tài và tiếng gọi của đủ thứ mọi vinh quang, mọi hưởng thụ ở đời này. Cho nên khi chúng ta xác định điều đó đấy, thì qua lời Chúa ngày hôm nay, chớ gì mỗi người chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta phải xác tín Chúa có lời ban sự sống và chính Chúa là gia nghiệp của đời của chúng ta. Để cuộc đời của chúng ta dẫu là một cuộc hành trình dài như thế nào, hay như là cuộc đời của chúng ta như chiếc thuyền giữa biển cả mênh mông, nhưng trong cái cuộc hành trình đó, chúng ta phải xác tín đã có Đức Kitô đồng hành với chúng ta, và con thuyền của chúng ta đã có người lèo lái, và cuộc đời của chúng ta, thưa anh chị em, lúc đó đó chắc chắn sẽ đạt đến được bến bờ bình an và hạnh phúc đích thật.